Dạ, mời cô.
Về cái công năng của phương pháp sáng hối, và khi mà nếu mà sáng hối là nó có tiêu diệt được của quá khứ và hiện tại, nhưng mà thực tế thì mình thấy là vẫn còn bất an, vẫn còn phiền não lên, vẫn còn những cái khổ não, thì chúng ta chỉ cho Phật tử chúng con một cái phương pháp nào đó tích cực nhất để mà tụi con giải đi được cái nghiệp của quá khứ và hiện tại.
Sám hối là một nỗ lực tinh tấn trong việc nhận diện được rằng là mình có lỗi hay có tội trong quá khứ của hôm qua, là quá khứ của kiếp trước, để ta ngăn cản cái đà phát triển của nghiệp xấu đó, không dẫn đến cái tình trạng trổ họa ngay thời điểm mà ta chưa có chuẩn bị thái độ để đón nhận. Và điều đó không có nghĩa là sám hối sẽ tiêu hết tất cả các nghiệp trước. Sám hối chỉ ngăn lại cái đà phát triển và giảm thiểu được vài chục phần trăm. Còn về chuyển nghiệp á, nhất là đối với nghiệp xấu thì ta phải gieo trồng các nghiệp mới tích cực mang tính cái đà đối lập với nghiệp cũ. Ví dụ như là trước đây có một người nào đó gì quá ghen tuông đi chẳng hạn, thấy người bạn tình của mình đi với một người khác mà không biết là có quan hệ như thế nào, nghe người ta nói chuyện bà tám ông tám thôi là bắt đầu nổi máu, quản thư ghen tuông thì cũng người ta thường tình. Cho nên một số chị em phụ nữ là tổ chức đánh ghen bằng cách là tạt axit, làm cho cái người tình địch của mình hay là người bị cáo buộc là tình địch á phải mất đi cái nhan sắc, và điều đó sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc lâu dài của họ. Hoặc là một người ông nào mà có tính quản thư của ông thua kém thì chị em phụ nữ thậm chí là có thể đâm hoặc là thuê dân giang hồ đánh đập, dẫn đến những cái thương tật dị dạng mấy chục phần trăm trọn đời. Lúc đó là ta chưa đến đạo, cho nên ta làm và ta cảm thấy nó thoải mái hài lòng lắm vì mình đã trả thù được, trả thù cho duyên kiếp bể bàn chẳng hạn. Thì bây giờ hiểu được đạo rồi thì mình bắt đầu mình sám hối. Bây giờ vì cứ ngồi lại Phật từ kiếp này sang kiếp khác đó, thì cái nghiệp hành hung đó nó vẫn còn. Cái bản án mà luật pháp hiện hành ở tại Việt Nam hay là các quốc gia khác đó cũng phải truy cứu với vị đại pháp luật nếu bị phát hiện. Cho nên quan trọng nhất muốn chịu trong tình huống này đó là ta phải đi làm những công việc là bảo hộ về sức khỏe và hạnh phúc của người khác bằng cách khích lệ cái chân chính cho người ta xây dựng vun đắp để có được cái an vui. Hoặc là khi mình biết là vợ chồng đó đang bất hòa, hiểu lầm, bằng cái kiến thức Phật pháp của mình giải bài làm sao cho cả hai bên đó đừng có xích từ cái chuyện nhỏ thành chuyện to, là ta đang gieo một cái nghiệp mới có năng lực hòa hợp đoàn kết và nó sẽ kháng cự lại với cái nghiệp xấu trong quá khứ, đó là gây cái đau về phương diện thương tổn thân thể của người khác. Thì mình gieo nghiệp mới này liên tục đó, nó sẽ chuyển nghiệp thành nghiệp xấu. Dĩ nhiên là cũng phải được 100% đâu, nó cũng phải được 70%, và cái quả xấu nó cũng sẽ phải trổ, nhưng mà ở mức độ là nhẹ nhất mà ta có thể vượt qua được một cách an toàn. Do đó bên cạnh cái việc mà sám hối bày tỏ bộc bạch trước Đức Phật, trước các vị Bồ Tát hay là trước bàn thờ gia tiên của mình, thì ta cần phải làm những hành động cụ thể tiêu biểu, ta gọi là lấy công chuộc tội ngoài xã hội. Thì giờ trong Phật giáo là lập công đức để chuyển nghiệp xấu, và cái này đó nó mới làm kết thúc cái tuổi thọ của nghiệp xấu. Nghiệp xấu nào mà bị yếu thọ, cái là tiến trình chuyển nghiệp á là được thành công. Còn nếu nghiệp xấu nào mà có tuổi thọ quá dài thì nghĩa là ta thất bại trong vấn đề chuyển nghiệp. Điều thứ hai là phải tùy tình huống mà ta chọn cái nghi thức sám hối cho thích hợp thì nó mới có tác dụng cao, chứ không phải là hễ có tội có lỗi là sử dụng chung một nghi thức sám hối là có tác dụng nó hết đến đâu. Là có sám hối hồng danh, cái phần văn xuôi của sám hối hồng danh đó là nói về cái triết lý rất là cao siêu của kinh điển Đại thừa, và phần lớn người đọc tụng không cảm nhận được, không hiểu được. mình đang có một cái lỗi gì đó mà mình tụng cái phần đó vô thì nó chỉ có cái phước báo của lòng tôn kính Tam Bảo thôi. Có phần trị liệu tâm lý để ngăn cản các hành động tương tự, các tư duy tương tự, các cái việc xấu tương tự không diễn ra trong tương lai, nó sẽ không đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Cho nên có lúc thì ta chọn Lưu Hoàng Sám hay là Tư Bi Tử Sám, bởi vì cái giọng văn của nó rất là tha thiết, vạch mặt chỉ tên và phô bày hết tất cả gốc rễ của khổ đau và nguyên nhân của nó, để sám hối cho chính bản thân mình, rồi sám hối cho những người thân, để bày tỏ cái mối quan hoài của chúng ta đối với những người đó. Việc mà sám hối cho người thân đó, nó chỉ thể hiện được cái hành động từ bi thôi, còn tác dụng nó sẽ không có. Ví dụ người nào làm hành động xấu thì người đó phải chịu lấy cái kết quả, ta gánh vác dù không được. Ở trong Kinh Địa Tạng nói đó, dù là cha mẹ muốn chịu dùng cái khổ đau cho con cũng không thể nào, đứa con nó hết khổ đau và cái khổ đau đó nó bay qua phía cha mẹ, chỗ đó không có. Ở trong vật lý nó cũng như thế, đứa con đang nhức răng, mất ăn bỏ ngủ, ngủ không nổi, và người mẹ có thương cớ nào đi nữa, cái nhức răng nó không chịu qua người mẹ để đứa con được ngủ ngon lành, không có, nó phải chịu. Nếu ta không chích thuốc vô để khống chế cái cảm giác đau thì cái đau đó vẫn là một mối đe dọa, vân vân. Cho nên ta phải chọn đúng cái nội dung của bản kinh. Và cái việc sám hối không nhất thiết là đọc từ đầu chí cuối hết cả một nghi thức. Bây giờ con mắt nhìn thấy cái này, thấy cái đó và nổi lòng tham lên, chẳng hạn thế. Hoặc là thấy sắc đẹp bắt đầu cái là mình mê. Thì lúc đó ta có thể tụng cái nghi thức sám hối 6 căn. Mà cái phần thứ nhất, cái phần quan trọng ở trong cái nghi thức này đó là sám hối cái nhìn của con mắt. Thì lúc đó ta có thể đọc tới đọc lui, nghiền ngẫm xuôi nghiền ngẫm ngược, đến lúc nào ta thẩm thấu được nội dung, rõ được cái nguyên nhân dẫn đến tội lỗi của nó, thì lúc đó ta ngăn chặn nó một cách dễ dàng, thì cái tiến trình diễn ra về phương diện chuyển nghiệp mới đạt được kết quả cao nhất. Còn chỉ có thành kính Tam Bảo, sướng danh hiệu Phật này Bồ Tát nọ lại lên lại xuống thì ta có phước tôn kính thôi, còn chuyển nghiệp thì chưa. Muốn chuyển nghiệp thì phải rõ được cái nguyên nhân tại sao cái lỗi đó đã được thực hiện trong quá khứ, từ tình huống nào, nguyên nhân chủ quan hay là khách quan, vì cái tôi hay là vì sức ép của xã hội, hoặc là bị lòng tham hay là bị cám dỗ hay là một cái gì đó, hay vạch mặt chỉ tên lúc này đó thì ta mới chuyển nghiệp được nó một cách thành công. Cho nên nếu người nào mà chưa từng tạo tội về phương diện hình sự đó, thì ta không cần phải đọc quá nhiều các nghi thức sám hối làm gì, đọc riết cái đó rồi mình không dám làm gì hết trơn á, nó làm cho tâm mình nó chung lại đó. Còn người giết người thì phải đọc mấy cái đó chứ, giết người mặc dù trong tư thế là tự vệ thôi, nhưng mà cái mạng sống người khác cũng đã chết rồi. Lẽ ra người nào xấu để cho luật pháp trầm nghiêm trị, chứ không phải là mình làm công việc thế cho luật pháp. Nhiều người lẫn lộn cái chức năng đó, cho nên cuối cùng vì một cơn giận, vì một cái cơn ghen tức, vì một cái gì đó trở thành một cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Thì trong cái tình huống cái nỗi dai dứt chưa thoát khỏi cái tâm trạng của chúng ta, thì ta chọn thông qua sự tư vấn của một nhà có kinh nghiệm để sử dụng đúng nghi thức, thì lúc đó chúng tôi tin chắc rằng là cái nỗi dai dứt khó chịu của tâm nó sẽ được trút bỏ ra. Còn nếu tụng nghi thức nào đó mà nó chưa trút bỏ được cái này thì ta phải đi tìm một người khác để tư vấn, nghĩa là mình chọn cái thực phẩm tâm linh nó chưa thích hợp. Cũng như vì thuốc cũng là đau nhất, nhưng mà chọn cái thuốc nó hợp với cơ thể của mình, chứ phải hễ thuốc nào chỉ đau nhất là có thể áp dụng được đâu. Thì trong con đường trị liệu tâm linh nó cũng như vậy. Điều thứ ba là cái việc mà ta sám hối đó, đừng quá chú trọng đến các cái giấc mơ rằng là thấy Phật đến so đầu phóng hào quang, hoặc là những cái cảnh tướng đẹp về cõi Phật vân vân, như là cái dấu hiệu rằng là tội của mình đã được trút bỏ. Không nên hiểu một cách đơn giản như thế. Cái chế tâm lý nó sẽ diễn ra theo một cái cơ chế tái dựng một số cái hình ảnh có mặt ở trong cuộc đời của mình trở thành một cái phim, và mình đang mong mỏi rằng là cái lỗi đó đã được bỏ qua, cho nên mình thường gặp Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng hay là những cái cảnh giới đẹp để cho nó thỏa mãn rằng là công việc làm đó nó đã đạt được cái mức độ. Có được trạng thái tâm lý đó thì tốt, không có được thì chẳng sao, đừng quá bận tâm về nó. Mà quan trọng là ngoài cái nghi thức lễ bái, đọc các sám văn, bày tỏ sự chân thành với nỗ lực và quyết tâm làm mới, thì ta cần phải gieo các hạnh nghiệp đối lập với cái nghiệp xấu mà ta muốn sám hối đó, thì cái tác dụng của sám hối mới đạt được ở mức độ cao nhất. Còn bằng không đó, nó chỉ giải phóng cái ức chế mặc cảm tội lỗi về phương diện tâm lý là hết thôi. Mà cái này không phải là giải pháp, nó chỉ là bước đi ban đầu. Còn những bước còn lại là phải chuyển nghiệp đến mức độ là cái hiệu lực của nghiệp nó giảm ở mức độ tối đa, ta được xem là thành công. Xin đi câu hỏi khác.